chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Quyền phép giao cho các ngươi. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
10 ngày lấy ra từ đâu? Nếu tuần vừa rồi quý vị có mặt ở đây, quý vị cùng với tôi xem ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 1. Nó rõ ràng 10 ngày không phải là 10 ngày mà mục sư Vinh hay là toàn cầu tâm hội mới bóc ra muốn lấy số nào lấy, muốn lấy 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, 14 ngày, 17 ngày không không? 10 ngày đã có ghi trong Kinh Thánh và có những cái tư tưởng rất quan trọng. Công vụ các sứ đồ đoạn 1 chúng ta thấy rõ ràng khi là Đức Chúa Giêsu đã sống lại. Đức Giêsu đã sống lại và đi cùng với môn đồ bao nhiêu ngày? 40 ngày. Và Chúa đi cùng với môn 40 ngày, đó trong câu số 3. Và sau đó Đức Chúa Giêsu nói rằng chờ đợi để nhận được ơn phước rồi mới đi ra. Câu số 8 nói rằng nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép để làm chứng cho muôn dân. Có nghĩa rằng hãy ở đó, đừng đi đâu hết, đừng ra khỏi thành, đừng ra khỏi nhà, chỉ nhóm một trăm anh em trong mấy ngày. Họ không biết mấy ngày hết. Họ có biết mấy ngày không? Họ không biết. Chúng ta trải qua, chúng ta ngó lên lịch sử, chúng ta biết. Nhưng mà họ cầu nguyện, họ không biết mấy ngày. Thưa bà chị em, tôi cứ có một thí dụ. Tôi nếu tôi hứa chung với con của tôi là ba sẽ đi mua một cái chiếc xe đạp gì cho con. Mà họ chưa có bao giờ chiếc xe đạp. Thấy bạn bè trong xóm lái xe đạp mừng quá. Ba sẽ mua, mà ba sẽ hứa ba sẽ mua đem về. Ngày nào cũng trông đợi hết. Ôi, bữa nay ba chưa rảnh, chưa đi Walmart để mua chiếc xe đạp. Họ trông đợi mỗi ngày, quý vị nghĩ tưởng mỗi ngày không? Như đứa trẻ trông đợi mỗi ngày trước khi được nhận món quà đó, trước khi mà họ nhận được, họ mừng lắm, họ nhảy lên, họ sẽ dùng hết tất cả những gì mà món quà đã cho mình. Đó là môn đồ của Chúa, chờ đợi không biết chừng nào sẽ đổ xuống, nhưng mà Chúa hứa rằng Chúa sẽ đổ xuống, thì Chúa sẽ đổ xuống. Chúa trong chúng ta thấy rõ ràng ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu số 1. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm lại mấy chỗ? Một chỗ, không phải hai chỗ, không phải 10 chỗ. Thình lình có tiếng trên trời, gió ào ào đổ xuống. Thì chúng ta thấy rõ ràng tất cả tư tưởng trong đầu đổ đoạn 2 của Công vụ các sứ đồ. Đức Thánh Linh đổ xuống trong ngày lễ ngũ tuần. Ngũ tuần là gì? Là nó tóm tắt là Pentecost, là 10 ngày, sau 40 ngày thì tới 50 ngày. Ngũ là 5. Thì trong 40 ngày tới 50 ngày là 10 ngày. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là 10 ngày họ làm gì? Họ hiệp nhau và cầu nguyện. Chúng ta thấy rõ ràng trở lại trong câu đoạn số 1. Đoạn số 1 họ câu số 14 nói rằng hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý cầu nguyện với những người khác. Cho nên họ bao nhiêu ý? Chỉ có một ý. Họ đồng lòng một tư tưởng, một mục đích. Họ đã làm việc đó. Họ cầu nguyện. Họ cầu nguyện cho Đức Thánh Linh đổ xuống. Đổ xuống để làm gì? Khi Đức Thánh Linh giáng xuống trên các môn đồ của Chúa có một cái tư tưởng gì? Có một cái quan niệm gì? Thưa bà chị em, Chúa đổ thần linh của Ngài xuống không phải là để chúng ta có đầy đủ những tiện nghi để chúng ta sống. Không phải là chúng ta có việc làm hay là để chúng ta có nhà cửa không. Có mục tiêu của Đức Thánh Linh đổ xuống. Nếu chúng ta muốn tìm hiểu điều đó như thế nào, chúng ta sẽ trở lại xem khi Thánh Linh giáng xuống Đức Giêsu như thế nào. Quý vị muốn biết điều đó không? Hãy xem Đức Giêsu giáng xuống như thế nào ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu số 16. Không phải là Giăng 3:16 nhưng mà Ma-thi-ơ 3:16. Ma-thi-ơ đoạn 3 câu số 16 nói về chịu phép báp-têm. Và câu số 16 được viết thế này: vừa khi chịu phép báp-têm rồi, Đức Giêsu ra khỏi nước, bỗng chốc các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự như chim bồ câu đậu trên Ngài. Có nghĩa là sau khi làm phép báp têm, ai ngự trên Đức Giêsu? Đức Thánh Linh. Ai ngự trên môn đồ của Chúa sau 10 ngày? Đức Thánh Linh. Chúng ta thấy rõ ràng Đức Thánh Linh ngự xuống. Như vậy khi mà sau Đức Thánh Linh ngự xuống trên Đức Giêsu thì có chuyện gì xảy ra? Chúng ta hãy xem trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu số 35. Ma-thi-ơ đoạn 9 câu số 35. Ba điều này xin quý vị ghi rõ để thử coi Đức Thánh Linh giáng trên môn đồ của Chúa như thế nào. Ma-thi-ơ đoạn 9 câu số 35 được chép như thế này: Đức Giêsu đi khắp đất các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ bệnh. Quý vị có thấy ba điều đó không? Quý vị có xem Kinh Thánh không? Quý vị có lật Kinh Thánh không? Ba điều đó là gì? Thứ nhất là gì? đi tất cả mọi nơi giảng trong các nhà hội. Nghĩa là tới hội thánh giảng đạo, có nghĩa là sao? Tới nhà thánh học hỏi với nhau, củng cố tinh thần, hỗ trợ lẫn nhau, trao dồi kinh thánh. Đó là hợp tác ở trong hội thánh, có nghĩa là mình củng cố đời sống tâm linh, bồi dưỡng đời sống thuộc linh. Tiếng Anh gọi bằng nurture. Đó là điều thứ nhất. Đức Chúa Trời làm gì nữa? Không phải giảng nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời, có nghĩa là giảng cho ai? Những người chưa biết đạo, những người chưa biết Chúa, những người chưa biết được niềm hy vọng của đấng cụ thể. Điều thứ hai là gì? Là giảng. Thứ nhất là học, thứ hai là giảng, thứ ba là gì nữa? Và chữa lành các thứ bệnh. Có nghĩa là ra ngoài không chỉ mà giảng nhưng mà chữa bệnh. Ba điều xảy ra khi Đức Thánh Linh giáng xuống. Ba điều đã ban phước cho Đức Giêsu khi đã làm điều đó. Thưa bà chị em, nếu Đức Thánh Linh đã ngự trị trong hội thánh đầu tiên trong công vụ các sứ đồ đoạn 2, quý vị đoán rằng họ sẽ nhận được ba điều này không? Họ nhận được chứ. Thưa quý vị, Kinh Thánh có nói điều đó không? Có, chúng ta hãy xem ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu số 16. Công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu số 16. Dân sự ở thành lân cận cũng lũ lượt kéo đến thành Jerusalem, đem đến những người đau ốm và kẻ bị tà ma quốc hại thì hết thảy đều được chữa lành. Họ kéo tới các sứ đồ, các môn đồ đã làm gì? Để được chữa bệnh. Và môn đồ có chữa bệnh không? Có, họ đặt tay, họ cầu nguyện. Và thì hết thảy đều được chữa lành. Bao nhiêu người? Tất cả mọi người, hết thảy. Tất cả bệnh tật gì đem cho Chúa, tất cả bệnh tật thì đem cho môn đồ. Họ cầu nguyện đặt tay và Chúa đã chữa bệnh. Cho nên họ đi bất cứ nơi nào, họ chữa bệnh. Về vấn đề mà sức khỏe, về vấn đề tâm thần, tất cứ bệnh nào, họ cũng đều chữa hết. Nếu quý vị ngày hôm nay có bệnh tật, hãy đến cùng với Chúa. Chúa sẵn sàng sẽ chữa. Môn đồ của Chúa đi đâu cũng chữa bệnh. Thương bà chị em, đó là khuynh hướng của hội thánh của Chúa ở trong thời kỳ cuối cùng như thế. Đi đâu giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm cũng thành lập nhà thương, đi đâu cũng mở phòng mạch, đi đâu cũng tổ chức chương trình sức khỏe. Nếu chúng ta muốn nhận Đức Thánh Linh, xin lỗi, khi mà chúng ta nhận Đức Thánh Linh, một điều đầu tiên mà chúng ta sẽ nhận biết được là chúng ta khao khát muốn chữa bệnh cho người khác. Thương bà chị em, đi đến nhà người khác mà người ta bệnh tật, mình cũng khổ theo họ, mình cũng khóc cùng với họ. Thương bà chim, chúng ta cũng tha thiết cầu nguyện cho họ. Họ đau đớn, họ than van, chúng ta cũng tha thiết muốn thấy họ được chữa lành. Đó là điều thứ nhất trong công vụ sứ đồ. Và điều thứ hai chúng ta xem trong trở lại vài chương, vài trang là công vụ các sứ đồ. Xin lỗi, đi tới nữa. Là công vụ các sứ đồ đoạn 2. Xin lỗi, đi ngược lại đoạn 2 câu số 42. Đoạn 2 câu số 42 nói rằng khi mà Đức Thánh Linh giáng xuống và những người ấy bền lòng giữ lời của các sứ đồ dạy. Khi mà nghe người ấy là trong nhà hội hoặc là trong hội thánh hay là trong điểm nhóm nhỏ, trong lúc đó họ mới bị bắt bớ cho nên không được thành lập hội thánh như chúng ta ngày hôm nay. Cho nên họ nhóm nhau lại và lấy lời dạy và dạy cho họ. Cho nên khi mà Đức Thánh Linh giáng xuống là họ dạy cùng với nhau. Những gì mà môn đồ học được họ dạy cho người khác. Nếu mà thật sự chúng ta muốn nhận Đức Thánh Linh thì cái điều đầu tiên, xin lỗi, cái điều thứ hai nữa là chúng ta muốn chia sẻ, muốn dạy những anh em đồng đức tin, muốn củng cố tinh thần, muốn giúp đỡ cái tinh thần đời sống tâm linh, muốn chia sẻ bài học con đường sống, muốn học được lời Chúa, vân vân. Đó là điều rất quan trọng khi Đức Thánh Linh giáng xuống. Đó là mấy điều rồi? Mới có hai à. Vừa đi chữa bệnh, giúp đỡ những người làng xóm đây và giúp đỡ trong hội thánh. Điều thứ ba nữa là chúng ta thấy trong công vụ các sứ đồ đoạn 8, công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu số 25. Công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu số 25 nói rằng sau khi Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng đạo Chúa như thế thì trở về Jerusalem. Họ đi làm gì? Họ đi giảng đạo cho người biết đạo hay là người ngoài? Người ngoài. Đi ra chia sẻ tin mừng này. Tại vì đây là những người đang sống những tâm lòng than, sợ bắt bớ, sợ chết vân vân. Đó là Chúa động lòng môn đồ để ra, thương bà chị em. Ba điều. Để ra chữa bệnh, củng cố tinh thần anh em trong hội thánh. Và thứ ba là gì? Ra giảng đạo với những người khác. Nếu ngày xưa không có người mà đem lời của Chúa giảng cho tôi, chắc ngày nay tôi đã bị hư mất rồi. Nhờ những người khác đã lấy lòng sốt sắng để chia sẻ lời Chúa cho tôi, thương bà trên. Cho nên quý vị nhớ ba điều. Nếu quý vị muốn nhận Đức Thánh Linh sau 10 ngày cầu nguyện ngày hôm nay, thì ba điều này sẽ thúc giục trong lòng quý vị. Nếu mà ba điều này chưa thúc giục trong lòng quý vị, thì quý vị khao khát cùng với Chúa là xin Chúa ban phước cho Đức Thánh Linh. Mà nếu Chúa không ban phước cho Đức Thánh Linh, thương bà chị em, chúng ta cầu nguyện thêm 10 ngày nữa. Chúa khao khát muốn đổ thần linh của Chúa trên hội thánh của Ngài hơn là chúng ta muốn khao khát. Chúa thật sự muốn điều đó, thương bà chị em. Quý vị của tôi lật thêm một câu kinh thánh nữa, là Công vụ các sứ đồ đoạn 29. Công vụ các sứ đồ đoạn 29. Quý vị có chưa? Công vụ sứ đồ đoạn mấy? Không có. Công vụ các sứ đồ 29 không có trong kinh thánh. Như vậy Công vụ các sứ đồ đoạn 29 chưa viết. Bây giờ bắt đầu mới viết này. Công vụ các môn đồ hội thánh El Monte sẽ viết xuống. Trong những ngày sắp đến, trong những tháng sắp đến, trong những năm sắp đến, những điều gì sẽ xảy ra các môn đồ hội thánh El Monte? Đi ra đâu? Thăm viếng ai? Chữa bệnh cho ai? Giảng đạo cho ai? Củng cố tín đồ là gì? Thương bại xem, Chúa đang chờ đợi quý vị là người sẽ viết xuống Công vụ sứ đồ đoạn 29 cho hội thánh El Monte. Quý vị cười, nhưng mà Đức Thánh Linh cũng cười với quý vị đó. Tại vì đó Chúa muốn ao ước để chia sẻ cùng với chúng ta.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.